Bởi vì với con mắt bát nhã, trí tuệ bát nhã đó, nhìn con người, nhìn sự vật là một dòng chuyển biến trôi chảy luôn luôn, tụ tán, không có dừng một phút giây nào hết. Bởi vì trí tuệ bát nhã không chấp có một pháp nào mà nó nguyên vẹn đứng yên một chỗ, mà nó là một sự tụ hợp nhiều duyên rồi luôn luôn là chuyển động. Thì như vậy biết tụ hợp nhiều duyên luôn luôn chuyển động, thì như vậy thì cái chuyển động của nó mà mình không hay không biết thôi, chứ lúc nào nó cũng là chuyển động hết, nên không có một cái gì dừng đứng một chỗ. Thì như vậy người ta phân tích từ một sự vật như cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa, mình chia ra những cái thô là cái cột, là miếng gỗ vân vân. Nhưng mà ta đi té, té mà tới cái chỗ té bây giờ đó thì tới nguyên tử. Mà tới nguyên tử là còn đi xa hơn nữa. Nhưng bây giờ mình hỏi nguyên tử đó là nó đứng yên hay nó đương quay dùng dục ở trong đó. Thì như vậy nguyên tử đương quay dùng dục ở trong mỗi một cái sự vật, trong vật, trong con người mình thì tế bào nó cũng đương hoạt động, ở trong sự vật thì nguyên tử cũng đương quay, nó không có một cái gì dùng đứng hết trơn. Thì như vậy mình mới thấy cái thuyết của đạo Phật nói quá hay mà mình không biết. Bởi vậy nên Phật nó không có một cái gì mà có cái thực tánh hết á. Nó đây bảo mình thấy là không có một pháp nào mà có thực tánh hết, nó chẳng qua là như như không thôi, nó tụ tán chuyển biến, không có một cái dừng. Mà không có cái dừng thì nói chắc là gì? Là bám chặt. Mà bám chặt tức là bắt nó đứng một chỗ. Mà các pháp là chuyển biến mà bắt nó đứng một chỗ là ngu si, phải không? Từ cái ngu si mà đau khổ, nắm lại, giữ nó lại, giữ một cái mà nó không bao giờ nó đứng, không bao giờ nó dừng. Mà mình nắm giữ, muốn nắm giữ chừng nào thì khổ đau chừng nấy, bởi vì nó sẽ lọt qua kẻ tay mà nó đi hết à. Cho nên chấp là gốc của khổ đó. Chính cái điều đó nó cụ thể vô cùng. Cho nên mình nhìn với con mắt trí tuệ bát nhã thì tất cả con người và sự vật nó là một dòng trôi chảy, nó không dừng ở chỗ nào. Thì con người mình sinh già bệnh chết nó đuổi tới đều đều. Mình biết cái chuyện đó là chuyện nó phải đến, đương nhiên phải đến, thì nên sợ không? Thì nó đã là chuyện đương nhiên phải đến, sợ cũng không khỏi. Thì cười với nó để sợ chi cho ngu, phải không? Khóc chi cho uổng nước mắt đó. Biết đương nhiên là phải đến rồi, mà cái phải đến mà cứ mà run sợ thì có phải là ngu không đó. Thì như vậy mà mình cười với nó thôi. À chú tới thì tới. Như vậy mà các tổ hồi xưa trí tuệ bát nhã các ngài tròn đầy, cho nên ở thân này nó còn cũng tốt, mà nó hoại cũng vui, không có gì sợ sợ hết. Còn mình cứ chấp nó thiệt của mình, biểu nó còn hoài, mà nó làm cái dòng biến chuyển nó không còn được, mà muốn nó còn hoài là ngu si. Từ ngu si rồi đau khổ. Thì như vậy mọi cái khổ đau gốc từ cái ngu si mà ra, phải không? Cho nên có trí tuệ thấy đúng như thật, thì mọi sự vật là một dòng chuyển biến. Mà đã là chuyển biến phải chấp nhận nó đổi thay. Đó. Bây giờ tôi nói gần chút á, ví dụ như có một hai người nào đó, mà gần nhất là chắc là ở đây nói thì ông Huệ Hải thầm biết liền. Có một ông cũng bạn bè với ông Huệ Hải, pháp thấy ông Huệ Hải phát tâm xuất gia, ông nôn quá, ông cũng chạy xin xuất gia. Tôi thì cái tật dè dặt, tôi nói à, ông muốn xuất gia nhưng mà gia đình ông có ổn chưa, đâu vào đấy đàng hoàng chưa, bà còn hay không? Thì ông nói dạ thưa ổn hết, cái gì cũng ổn hết. Thế là ổn hết, hỏi có còn bà không? Nói dạ còn. Thế còn thì dẫn bà ra đây bà xin, thì tôi khả dĩ tôi mới chấp nhận được, chứ còn một mình ông thì tôi ngại lắm. Cái rồi dẫn bà ra, bà còn nhỏ quá. Ổng 60 tuổi, bà chừng 40 ngoài gì đó. Có đứa con cũng chừng mười mấy tuổi. Cái ông xin tôi xuất gia, rồi bà cũng xin, nói là con ông mà xuất gia được con mừng lắm này kia, coi như hai ông bà hoan hỷ đồng tình hết. Thì tôi thấy đồng tình thấy cho tôi, quý vị, cái đó là cái thiện chí của người ta muốn như vậy cho tôi. Thì ban đầu thì bà vào quan hỷ và xin, mà không biết lúc gửi gia đình nó có gì lũng củng sao không biết. Bà ra và nói với ông rằng bây giờ ở nhà nó rối rắm gì đó, có người hàng xóm nói rằng nếu mà ông tu không ai lo cho tôi á thì ông ấy ông đứng cũng lo cho để cho ông yên tu, còn nếu mà ông không chịu lo, ông không ấy thì ông ấy về ông lo. Thế thì ông xin tôi nó giả thầy cho con, gặp chuyện rối rắm quá cho con về con luôn lo, rồi ít hôm xong con ra. Bây giờ ông về ông lo, tới giờ ông ra không được. Đó. Thì quý vị mới thấy cái tâm niệm của con người nó tức cười không? Mới hôm nào đó, nghĩa là ông mạnh mẽ, quyết tâm, xuất gia và hăng hái cho. Thì gặp cái trục trặc chút gì đó cái rồi thì liền thay đổi liền, ông không về thì thuê người khác ta lo thế. Thì ông hôm nào đó quyết chí xuất gia, giờ nghe người ta lo thế thì quản sợ mất của mình, chạy giờ lãnh lo. Thì như vậy thì tâm niệm của người ta nó là sao? Nó là dòng trôi chảy, nó không có dừng phút giây nào hết. Mình đừng tin được, đừng tin ngày nay như vậy mà ngày mai chưa chắc như vậy. Bởi vậy nên tôi nhiều khi thấy là tức cười, thật là cũng tốt, ham tu là tốt, nhưng mà sợ mất của mình. Thì tu mà sợ mất của mình thành ra rồi hết tốt. Đó là tôi nói để quý vị thấy, vì mình đừng có nghĩ các pháp là thiệt, đừng chấp rằng cái lời nói, cái ý nghĩ của người đó trước sau nó cũng như một, nó đổi hoài à, đổi luôn luôn à. Cho nên mình cũng phải đổi, mà mình đổi chiều khác. Ví dụ ngày nay mình còn tham sân si đủ 100%, ngày mai mình đổi bớt còn 90%, ngày mốt mình đổi bớt, đổi hoài, nghĩa là đổi mà bớt chứ không phải đổi mà thêm, phải không? Như vậy là phải đổi, chứ còn đứng chỗ thì cũng không phải người tu, phải không? Phải chuyển luôn luôn. Nhưng mà chuyển như vậy đó, để tất cả những cái ở bên ngoài nó làm cho mình ngăn trở sự tu hành đó, càng ngày nó càng giảm, càng bớt. Như vậy thì trở lại cái ý nghĩa này, thì quý vị thấy chia ra làm hai phần về cái chỗ thân cận của người trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ nhất á, là đừng thân cận với quốc vương, đại thần, những kẻ ác, những kẻ làm nghề hung dữ, những người con hát, vân vân, cho tới đừng thân cận với những người nữ hoặc người nam nào mà mình có thể gây ra những cái ấn tượng không tốt à, chỉ vì nói pháp chứ không có gì một tâm niệm gì khác với mọi người. Đó là cái thân cận thứ nhất. Thân cận thứ hai là phải dùng trí tuệ bát nhã thấy các pháp đúng như thật của nó à, đúng cái thật tướng của nó. Nó là một cái dòng sanh diệt biến chuyển, không có thực, không có tự tánh. Nhớ luôn như vậy, thấy luôn như vậy, do nhân duyên mà có à, từ điên đảo mà sanh. Như vậy thì hằng nhớ thấy như vậy đó là chỗ thân cận của Bồ Tát. Như vậy thì ôn lại một chút nữa cho quý vị nhớ. Một là hành xứ, hai là thân cận xứ, phải không? À, hành xứ là phải hành như thế nào, chỗ nào gọi là hành xứ của Bồ Tát. À, hành xứ của Bồ Tát nói về sự thì phải dùng cái sức nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Nghĩa là đối với mọi cái sự hơn thua hoặc là tốt xấu người ta đối xử với mình cũng luôn luôn nhu hòa nhẫn nhục, không có cái nóng nảy dục chạc. Đó là cái thứ nhất. À, thứ hai á, là phải có trí tuệ quán sát các pháp đúng như thật tướng, đừng có chấp mê. Đó là cái chỗ hành xứ của Bồ Tát. Rồi thân cận xứ của Bồ Tát là đừng thân cận những người quyền quý, đừng thân cận những người hung ác, đừng thân cận những người đùa chơi, rồi cũng đừng thân cận với những cái người mà khác phái, có tính cách nhiễm, đừng có nên thân cận. Như vậy thì đó là cái thứ nhất, là về sự, về lý là phải luôn luôn quán tất cả pháp thật tướng, đúng như thật tướng của nó, không có tự tánh, cho nên không nên chấp nê là có là không, không nên suy nghĩ đó, mà biết nó là do nhân duyên hòa hợp, do điên đảo sanh, không có cái thật. Thì như vậy đó là đạt được cái lý của thân cận xứ, hay chỗ thân cận đó là hành xứ, thân cận xứ rồi có chia xử lý rõ ràng. Thôi thì cái bài tụng khỏi, tuy nó dài nhưng mà cũng lặp lại ý trên, không có khác. Đó là hai phần rồi, bây giờ tới kế. Lại văn thù sư lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác, ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Như vậy đó là cái chỗ an lạc hạnh đó. Cái hạnh an lạc, mình muốn tu hành kinh Pháp Hoa, hay là mình nói cái khác là mình muốn thọ trì cái tri kiến Phật của mình an ổn vui tươi, thì mình đừng có, đầu tiên đừng có chỉ nói lỗi của người khác, cũng đừng có nói lỗi kinh, đừng có khi pháp sư khác hoặc là dở hoặc là xấu. Rồi đối với hàng thanh văn, tức là nhị thừa, cũng không có nói lỗi quấy, cũng không khen ngợi. Thì quý vị đọc một đoạn này, thấy đa số người bây giờ tụng kinh Pháp Hoa cứ sợ. Sợ nó là sao? Nói tụng kinh rồi sợ nó đổ nghiệp. Tại sao đổ nghiệp? Bởi vì tụng kinh Pháp Hoa mà vừa ra khỏi cái đạo tràng tụng kinh rồi á, thì sao? Thì nói chuyện người này dở, người kia xấu, ôi chê đủ thứ chê. Thì như vậy có an lạc được không? Như vậy thì nó trái với lời Phật giả rồi. Nói quấy, nói lỗi của kẻ này, kẻ kia, rồi chê thầy này, khen thầy nọ đủ thứ hết. Thì như vậy đó là mình tạo cái điều kiện để cho phiền não nó dấy động. Thì như vậy đó là mất cái tri kiến Phật của mình rồi, cho nên không có an lạc. Cho nên muốn tụng kinh mà không có đổ nghiệp thì phải nhớ cái hạnh an lạc. Mà nhớ hạnh an lạc thì đầu tiên Phật bảo về miệng, thì đừng có ưa nói lỗi của người nè, rồi đừng nói lỗi pháp sư nè, đừng có chê thanh văn nè, cũng đừng có khen nữa. Bởi sao vậy? Không chê thì mình chịu đi, không khen tại sao? Bởi vì khen với chê nó theo nhau à. Khen người này thì chê người khác, không có tránh khỏi. Như ở trong chúng đây mà nếu tôi chê cái chú A thì tôi khen chú B, đó như chú B đó nó giỏi. Mà nếu tôi chê chú A thì chú A chú hơi bực, hơi buồn. Còn nếu tôi khen cái chú B thì chú B hơi cao ngạo, tự mình nói hay rồi, được khen. Như vậy thì đều làm thêm bệnh cho người ta. Vì vậy mà bảo đừng có chê, cũng đừng có khen. Như vậy đó là cái số 1 về miệng. Bây giờ tới cái số 2 là trong tâm. Lại cũng chẳng sanh lòng quán hiểm, vì khéo tu lòng an lạc. Như thế nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói, làm cho được bậc nhất thiết chủng trí. Phật dạy thứ tự rõ ràng, trước là miệng, đừng khen chê, đừng nói lỗi, nói xấu người ta. Rồi kế đó đừng có cái lòng quán quán hờn hiểm ác, đừng có lòng quán hờn hiểm ác đối với những người họ tới hỏi đạo với mình hoặc là bạn đạo của mình cùng tu, mình đừng có những cái lòng đó. Vì vậy mà bảo rằng ai có hỏi thì không phải dùng cái pháp tiểu thừa và đáp, mà đều muốn đưa người ta tới thành Phật, nhất thiết chủng trí là thành Phật. Đó là cái chỗ mà Phật dạy mình phải có được an lạc, muốn an lạc thì mình phải như vậy đó. Thì cái đoạn này vì cái lời trùng tụng nó rất dài, cho nên tôi cũng nhắc lại đại cương cho quý vị thấy. Trong lời trùng tụng đây chẳng những là lặp lại ý trên mà còn có kể thêm những cái chi tiết khác, như nói rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, mặc y mới sạch sẽ, ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vì nói. Thì đầu tiên là dạy mình phải ăn mặc cho sạch sẽ trang nghiêm để mà nói đạo. Rồi kế đó, nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tát và hàng ưu bà di, vị quốc vương vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu hòa nhang vì đó nói, hoặc là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua hay là thái tử, các quan đi tới hỏi đạo mình, thì mình nên hòa nhang vì đó nói. Chứ hòa nhang là thiên hạ khó hiểu. Hòa nhang là sao? Hòa là hòa nhã, hòa thuận đó. Nhang là nhan sắc, cái sắc mặt mình luôn luôn tỏ vẻ hòa nhã, tỏ cái vẻ thuận thảo với mọi người, chứ không nên có cái vẻ bực dọc, không nên có cái vẻ mà nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật đạo đó. Nếu mà ai hỏi mình thì mình phải dạy cho đúng với cái ý nghĩa của Phật dạy, dùng mọi cách để giải cho họ hiểu, thí dụ này thí dụ nọ làm phương tiện. Khi họ hiểu rồi thì từ từ họ sẽ lần lần vào đạo, vân vân. Thì như vậy đó, thì tới rốt đoạn sau thì cũng lặp lại ý trên thôi, cho nên tôi không có đọc hết, hết thì nó mất gì thì giờ. Lại văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau lúc pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu bồ tát đạo đều không được làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối mà nói với người đó rằng các người cách đạo rất xa, trọn không thể được bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông luân ở nơi đạo viếng trẻ vậy. Lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh cãi, phải ở nơi đất tất cả chỗ tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai, sanh tưởng như cha làm đối với các Bồ Tát, tưởng như bậc đại sư với các vị đại Bồ Tát ở mười phương, phải thâm tâm lễ lại với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên không nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Cái đoạn này quý vị thấy Đức Phật dạy cái thứ ba, cái thứ ba là ở trước hết hai rồi. Hai là gì? Một là hành xứ, hai là thân cận xứ. Bây giờ tới cái thứ ba đó. Rồi trong cái phần an lạc nữa, an lạc hạnh, hành xứ thân cận xứ có một thôi, phải không? An lạc hạnh thì trong an lạc hạnh thứ nhất á, là sao? Tức là mình phải có cái thái độ thế nào trong khi trì kinh Pháp Hoa, là không nói lỗi quấy đó. Đứng về phần miệng, phần tâm ý thì không nên quán hiểm à. Đó là nói về cái phần an lạc. Rồi bây giờ tới cái thứ ba này là nói về cái gì? Nói rằng nếu mà mình trì kinh này thì chớ ôm lòng ganh ghét à, ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học à, học Phật đạo à, không ganh ghét nè, không dối trá nè, không khinh người nè, mà tìm những chỗ dở của họ rồi mà nói để cho họ sanh lên não loạn. Nói bằng cách nào mà họ sanh não loạn? Nói rằng nói các người cách đạo rất xa, trọn không thể được bậc nhất thiết chủng trí. Nói các ông tu tôi chứ biết bao giờ thành Phật. Phải không? Nghe nói như vậy là làm cho họ sao? Họ thối bồ đề tâm. Cho nên mình đừng có nói những lời đó. Cho nên đây mới đặt vấn đề hỏi vì sao vậy? Vì các ngươi là các người là kẻ vuông lung, ở nơi đạo biến trễ vậy. Vì các ông vuông lung cho nên tôi nói các ông không có thể được nhất thiết chủng trí, hay là không được thành Phật. Nói như vậy đó là để cho họ sanh ra cái tâm thối bồ đề, không có muốn tiến lên, vì thấy mình không có cái duyên, không có thể thành Phật được. Rồi dạy mình cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh cãi à. Hí luận tức là đùa cợt để mà tranh cãi hơn thua trong cái chánh pháp mà mình phải khởi cái tưởng đại bi đối với Phật, thì mình phải coi như là đấng chao lành à, với Bồ Tát mình coi như bậc thầy lớn à, Bồ Tát mười phương thì luôn luôn lễ lại, thì những cái điều đó không có khó, phải không? Đối với Phật mình khởi tưởng như chao lành, đối với Bồ Tát thì mình coi như bậc đại sư, còn Bồ Tát mười phương thì mình hằng lễ lại, thì chuyện đó mình lại hoài rồi, không có gì khó. Chỉ khó ở sau này, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Đó, cái này là cái hơi khó đó. Mình đây có cái bệnh, ai mà mình nói pháp cho họ nghe đó, họ nghe mà họ không có thông cảm, họ không hiểu nổi, thì mình ưa nói nhiều không? Lá ra thì mình nói 15 phút mà nói nghe thấy họ còn hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, còn mình nói có 5 phút cái mình rút lui. Thì như vậy tức là nói ít, phải không? Còn gặp cái người mà mình nói họ sáng nó mắt lên, họ vui vẻ, thì lẽ là nó 15 phút mà mình nói nhiều, nói nửa giờ hoặc giờ, thì như vậy đó. Thì ở đây Phật nói không có được, không được. Người họ chưa có cảm thông rồi mình nói ít, người mà cảm thông mình nói nhiều, như vậy thì coi như là tâm mình có thiên lệch, phải không? Thiếu cái sự điều hòa. Thật là cái này khó, thấy như dễ mà khó. Ai cũng bị cái bệnh nói chuyện. Nhiều khi tôi đọc sử thấy có nhiều ông thiền sư mà gặp những người mà cảm thông nhau, có khi nói chuyện suốt đêm đi chứ. Phải không? Thì như vậy thì cũng là khó. Đây Phật nghiêm cấm nhiều chuyện khó quá. Thì như vậy ở chỗ này thì mình nhớ ý nghĩa hai phần rõ ràng. Phần ở trên là mình đừng có cái tâm mà ganh ghét vua dối à, đối với mọi người đừng có khinh khi người ta và đừng tranh cãi. Rồi đoạn ở dưới là bảo chúng ta phải luôn luôn đối với Phật, đối với Bồ Tát lòng kính trọng, và nói pháp thì phải khéo điều hòa chừng mực, chứ đừng có đi quá đà à. Văn Thù Sư Lợi: vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Được bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng thường đến nghe thọ. Nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Như vậy thì cái thứ ba này trong cái hạnh an lạc thì có thể chúng ta nói nó trùm luôn ở trên hoặc là riêng phần ở dưới. Thì chỉ nhắc lại cho quý vị nhớ thật kỹ, nghĩa là đầu tiên là ở trong tâm mình đừng có khinh chê ganh ghét người khác, kế đó là kính trọng Phật Bồ Tát. Thì nếu cái đó là cái thiết yếu thì như vậy có thể cái này và cái phần trước đó, phần an lạc trước đó, nó chung lại là một. Bởi vì phần an lạc trước, một là giải miệng mình không có nói lời chỉ lỗi chê trách người ta, rồi tâm mình không có quán hiểm, phải không? Đó, rồi cộng thêm ở đây nữa là trong lòng không có ganh ghét, dối gạt, khinh khi người, đồng thời lại thêm có lòng từ bi, đó, kính thờ Phật coi như cha, Bồ Tát coi như bậc đại sư vân vân. Đó, thì như vậy cộng hai cái đó lại là cái phần thứ ba. Cái phần trước là hai cái phần gì hành xứ, thân cận xứ, rồi tới cái phần thứ ba này là phần an lạc. Bây giờ thêm cái phần thứ tư. Lại văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, các vị nào trì kinh pháp qua này, ở trong hàng người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng vi lớn. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời làm mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghe nói pháp, chẳng nghe chẳng biết, chẳng hay chẳng hiểu, chẳng tin chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này, lúc ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông sức trí huệ dẫn giác đó, khiến được trụ pháp trong pháp này. Thì cái phần thứ tư này là khởi cái tâm đại bi, dù chúng ta gặp những người mà nói họ không chịu nghe, gặp kinh họ không chịu đọc, họ không tin không hiểu không biết gì về kinh pháp hoa này hết, hay là tri kiến Phật hết, mà những người đó thì theo cái tâm bình thường của chúng ta thì dễ sanh sao chán ghét, phải không? Cái kẻ gì mà không hiểu gì hết, phải không? Không tin gì hết, nói không chịu yên nghe hết, à, mình dễ bực, dễ chán ghét. Nhưng ở đây thì Phật bảo những người như vậy mình phải phát cái tâm đại bi, nguyện rằng mình tu mai kia thành Phật thì những người đó ở đâu đó, mình cũng tìm phương tiện dùng thần thông trí huệ tới mà dẫn dắt họ tu. Đó là tâm đại từ bi, phải không? Đó, như vậy đó là cái điều rất là hệ trọng mình phải nhớ. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nó thành tựu được pháp thứ tư này, thời lúc đó pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo niêu và tát ưu và di, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ thải cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, hàng chư thiên ở trên như không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gạn hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Như vậy thì bốn cái điều mà ở đây chúng ta thấy rõ Phật dạy phải tu để cho được an ổn trong khi trì kinh pháp hoa. Thì từ ở trên hành xứ, thân cận xứ, rồi dưới này cái an lạc. An lạc nó chia làm hai, phải không? Đầu tiên là mình đừng có dùng miệng nói bậy nói bạ, chỉ lỗi người này trách người kia, chê bai những vị pháp sư vân vân. Rồi kế đó là đừng có quán, đừng có cái tâm quán hờn, tham hiểm, đừng có nói những cái điều xấu dở, rồi đừng có lòng oán trách người ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi kế đó nữa lại phải sao? Phải luôn luôn có cái tâm gì? Nghĩa là chưa, cái thứ ba, trên cái thứ ba nó còn có cái này nữa, là phải đừng có lòng ganh ghét, phải không? Đừng có lòng ganh ghét, mà đừng nói những cái lời cho người ta thối bồ đề tâm, mà luôn luôn phải khởi cái tâm kính Phật, kính Bồ Tát, vân vân. Đó là cái điều thứ ba. Còn cái điều thứ tư này, khởi cái tâm đại bi mà thương tất cả chúng sinh, dầu cho họ bây giờ không chịu nghe, không chịu tin, chúng ta nguyện sau này thành Phật sẽ dùng thần thông trí tuệ độ họ. Đó, đó là bốn cái điều mà Phật nói. Ai được bốn điều đó thì khi nói kinh này ở đâu cũng được chư Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, không có những chướng những ngại, đều được vui vẻ hết. Kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, những đến nhân tự còn chẳng được nghe, hà huống được thấy thọ trì đọc tụng. Như vậy thì Phật nói rằng kinh Pháp Hoa nó quý, nó ít có. Nhiều khi người ta ở bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà không được nghe, không được thấy, huống nữa là thọ trì đọc tụng. Thì nói như vậy thì quý vị nghe thấy có khó không? Như mình bây giờ nếu mà quý vị chịu khó thỉnh thì vô mấy cái nhà phát hành kinh sách thì có không? Thiếu gì thỉnh 10 quyển, 20 quyển cũng có, thì sao Phật nó lại khó? Thành thử ở đây mình đừng hiểu chữ kinh Pháp Hoa là kinh bằng giấy, bằng mực, mà phải hiểu kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Cái chỗ đó là cái thật khó nghe, khó hiểu, khó tin, ít có gặp được. Bởi vậy cho nên nó khó như vậy, nó quý như vậy. Bởi khó quý như vậy cho nên dưới này Phật mới dùng cái thí dụ để cho mình thấy cái quý đó. Khi nào được cái trường hợp đặc biệt Phật mới chỉ cho thôi. Văn thù sư lợi, thí như vua chuyển luân thánh vương, sức lực mạnh mẽ, muốn dùng quay thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành, ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo, vàng, bạc, lưu ly, sa kỳ, mã não, san hô, hổ phách, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ, nhân dân, chỉ viên minh châu trong búi tóc, chẳng đem cho đó. Thì như vậy, đó là cái thí dụ. Rồi để tới cái phần hộ pháp rồi quý vị sẽ thấy. Vì sao? Vì riêng trên đảnh vua có một viên minh châu này, nếu đem cho đó, thời các quyến thuộc của vua ác rất kinh lạ. Văn thù sư lợi, Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ được cõi nước pháp giáo hóa trong ba cõi mà ma vương chẳng khứng thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng được diệt độ để dẫn dắt lòng chúng làm cho đều được vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh Pháp Hoa này. Văn thù sư lợi, như vua chuyển luân luân thấy các binh chúng, những người có công lớn đem viên minh châu khó tin từ lâu trong búi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh, thấy quân tướng hiền thánh cũng cùng ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lớn lao lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lý ma. Lúc ấy Như Lai rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến vực nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói, nay nói đó. Thì như vậy thì quý vị thấy từ cái dụ đi qua cái hợp pháp, cái dụ là nói một vị vua chuyển luân thánh vương, rồi có một cái nước nghịch, nước nghịch đó nó không tuân, cho nên nhà vua mới sai quân tướng đi đánh giặc. Thì quân tướng mà đánh thành công về thì nhà vua liền thưởng tùy theo công nhiều ít. Người công nhỏ thì thưởng cho tiền bạc giải sầu, người công khá thì cho làng xóm thực ấp, hay là cho cả ngọc ngà châu báu. Còn người mà công lớn nhất á, thì nhà vua mới lấy cái hạt châu trong cái búi tóc mà tặng cho. Mà khi lấy hạt châu trong búi tóc tặng á, là cả thân quyến đều kinh ngạc hết. Tại sao họ kinh ngạc? Bởi vì nhà vua chỉ hạt châu đó là quý bậc nhất, để trên đầu mà, phải không? Quý bậc nhất mà giờ lấy cho thì chuyện thật là hiếm có. Nà, đó là cái chuyện Phật dụ. Bây giờ họ pháp lại thì Phật á, ví dụ như vua gì ở kia, vua chuyển lên Lương Thánh Vương, thì đây là vua Đại Pháp Vương trong ba cõi, vua pháp. Rồi binh tướng của Phật là ai? Là những cái vị hiền thánh tăng đó. Mà những hiền thánh tăng nó ra đánh với ma nào, đánh với quân nào? Ma ngủ ấm nè, ma phiền não nè, ma chết nè. Rồi ba thứ ma, ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết. Có chỗ khác nói thêm một thứ nữa là thiên ma, phải không? Bây giờ làm sao mà quân tướng của Phật đánh ma ngủ ấm đánh làm sao, đánh ma phiền não đánh làm sao? Quý vị nhớ, đánh ma ngủ ấm mình đánh làm sao đây? Quý vị có đánh trận nào chưa? Ma ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, là thân năm uẩn này, tức là nói cụ thể là chấp sắc thân và nội tâm, phải không? Ở ngoài thì chấp sắc thân, ở trong thì chấp nội tâm. Chấp thân chấp tâm làm thiệt, tâm đây là tâm ý thức đó, chấp hai cái đó làm thiệt, đó là ma ngủ ấm. Mình ngủ ấm này bởi mình chấp thân chấp tâm làm thiệt đó, cho nên rồi mình bị nó che khuất cái trí tuệ sẵn có của mình, gọi đó là tri kiến Phật à, hoặc là Phật tánh, cho nên mình không có thấy, không có nhận được. Bây giờ mình phải dùng trí, dùng cái kiếm bát nhã đâm phủng cái ma ngũ ấm này đi. Như vậy là mình giết nó, phải không? Đó, thì mỗi tối quý vị tụng nó chiếu trí ngũ quẩn dai không là đâm phủng nó rồi chứ gì, phải không? Đó là do kiếm bát nhã cho quý vị đâm cái ma ngũ ấm đó. Mà quý vị có chịu đâm mà thương nó không dám đâm, nó miệng thôi à, không hề, bữa nào cũng lên chùa không hề dữ lắm, mà rốt cuộc rồi đâu còn y nguyên đó, không dám đâm nhát nào hết, phải không? Mang quán cũng còn nguyên, mà tối nào lên cũng chiếu kiến ngủ quấn hay không, chiếu hoài mà nó còn y nguyên. Đó, thì cái đó là cái đâm con ma ngủ ấm đó, kiếm trí huệ mà mình đâm nó, thấy nó là không thiệt. Mà thấy không thiệt tức là nó thua mình rồi, còn nó thấy nó thiệt thì mình thua nó à, phải không? Như vậy thì xin hỏi tất cả quý vị, có là phải là binh tướng của Phật đường đi chiến đấu với ma ngũ ấm hay không? Hay là quý vị thương ma ngũ ấm không nỡ giết nữa, thương không? Thì như vậy thì ở đây thì đêm nào tôi cũng bảo quý vị phải lên trên chùa tuyên bố khẳng định rằng ta chiến đấu nó, phải không? Như vậy cho nên đêm nào mà không nhắc chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Vậy rồi nhắc thì nhắc, mà rồi xuống rồi thì cũng thấy dài hữu chứ mới vậy không? Thì đó là chiến đấu với ma ngũ ấm là như vậy đó, tức là ngũ ấm là cái không thiệt, thân không thiệt, rồi thọ tưởng hành thức cũng không thiệt. Mà năm cái không thiệt đó hợp làm cái giả thân giả tâm này, rồi chúng ta chấp nó, cho nên nó che đậy mất cái tri kiến Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải phá nó thì cái tri kiến Phật mới hiển tiền. Rồi kế đó là ma phiền não. Ma phiền não là nói nhiều lắm, tham sân si mạn nghi ác kiến. Bây giờ tôi nói gần tới tham sân si thôi, quý vị có chiến đấu với nó chưa, thắng nó hay là bại nó? Tham thì quý vị đã thắng chưa, sân đã thắng chưa, còn cái si thì chà vô nặng dữ. Như vậy thì sân, bây giờ con ma sân nó quý vị thắng được mấy trận rồi, thắng hay là đã la cho đã rồi rồi ngồi lại hối hận? Ai làm gì tức la lên làm hồi cái rồi tới lát rồi ngồi lại hối hận, sao mình còn sân quá, phải không? Hối hận mà hối hận chuyện đó rồi, như vậy là thắng hay là thua? Thua, nghĩa là nó dấy lên rồi mình theo nó, mình làm tôi mọi nó đã rồi, phá cửa phá nhà, phá cửa phá nhà rồi chừng đó mới hối hận thì muộn màng quá rồi. Cho nên nó vừa dấy lên là mà phải chiến thắng nó. Biết chú là sân, chú không có thiệt, tìm cái chú ở đâu? Tìm hồi đó không có, không có chỗ nơi, không có cứ điểm nào hết, thì biết nó không thiệt thì thôi nó hết. Bây giờ khi nào ai nói gì trái ý, muốn nổi sân lên á, chướng nổi sân á, liền tìm cái chú ở đâu. Chịu khó tìm, đừng nói chuyện với cái người mà mình đương dẫn nó nữa, tìm lại coi chú sân ở đâu, tìm hồi thì tự nó hết rồi. Như vậy đó là chiến thắng nó. Còn nếu mà nó nổi sân lên cái liền thốt ra lời, rồi hiện ra ở tai ở chân rồi nữa, thì cái đó là thua nó rồi, là tôi tớ của ma phiền não rồi. Thì như vậy chúng ta chiến đấu với ma ngũ ấm nè, chiến đấu với ma phiền não nè, rồi còn ma chết. Ma chết có hai thứ ma, tử ma đó là những con ma mà chết mà chưa siêu cũng có. Rồi tử ma tức là con ma chết, cái chết là cái nó làm cho mình không còn cái duyên để mà tiến tu thì cũng gọi nó là ma. Bây giờ hai ma đó mình có sợ không? Tử ma là ma ma quái mà người ta chết rồi mà không có siêu đó, quý vị ngồi tu ở chỗ vắng quý vị có sợ nó không? Rồi con ma chết mà thân này nó bệnh rồi ta nói mình sắp chết cái mình có sợ không? Như vậy thì hai thứ ma chết này có bộ sợ hết rồi. Ngồi tu thì nghe cái gì thổi lạnh lạnh cái thì hơi ớn da gà rồi, phải không? Thì đó là sợ ma chết chứ gì. Rồi giả sử như đau mà ai nói rằng chắc là bệnh này trị không được, cái thì cũng phiền não buồn bã, đó là sợ ma chết. Như vậy thì trong các thứ ma này chúng ta phải chiến thắng nó, mà chiến thắng nó mới gọi là có công. Rồi diệt ba độc, đó cũng lặp lại cái phiền não, rồi khỏi ba cõi tức là ra khỏi tam giới, phá lưới ma tức là không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa. Mà nếu được như vậy đó, lúc ấy Như Lai rất cũng rất vui mừng. Nếu mà mình làm được cái việc đó rồi thì Phật vui mừng vô cùng, thì liền đem kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc chứng thiết trí, tức là tặng cho kinh Pháp Hoa này để cho mình đi tới chỗ thành Phật. Kinh Pháp Hoa này là cái pháp mà thế tất cả thế gian nhiều người quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Như vậy thì chúng ta chiến thắng với quân ma, để trên Đức Phật nói phần thưởng đó, phần thưởng mà thưởng công đó, thì Phật thưởng như cái gì? Như là ban cho các pháp nào là thiền định nè, giải thoát nè, vô lậu nè, căn lực nè, rồi cho tới thành niết bàn, đó là những cái pháp được thưởng. Nếu mà chiến đấu thắng với mấy bọn ma đó mà thấu, mà gọi là thắng nhẹ thắng yếu đó, cái công mình vừa phải đó thì thưởng những thứ đó, còn cái công mình mà đặc biệt á thì thưởng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì ở đây tất cả quý vị kiểm lại coi mình chiến thắng đáng được Phật thưởng cái gì, đáng được thưởng cái gì? trong mấy cái kể công nè, kể đồ thưởng của Phật cho nè, một là thiền định nè, hai là giải thoát nè, ba là vô lậu căn lực nè, bốn là thành niết bàn. Quý vị được thưởng cái nào chưa? Coi bộ vô phần, thấy không? Nếu mà chưa được thưởng tức là chưa thắng rồi. Chưa thắng ma cho nên chưa được thưởng cái nào hết cái gì. Mà chưa thưởng mấy cái đó huống nữa là thưởng Kinh Pháp Hoa. Người sao bữa nay mình được học? Chưa được thưởng mà sao nay được học? Như vậy thì có mâu thuẫn gì không? Lẽ ra phải thắng được mấy đó, được thưởng cái đó, mà cái sao chót á mới là Kinh Pháp Hoa. Mà mình chưa thắng mấy cái đó, chưa xứng đáng được thưởng mấy cái đó, mà bây giờ thưởng Kinh Pháp Hoa như vậy thì nó lộn ngược, nó trái với thứ tự rồi, phải không? Nhưng thật không phải. Mình đây á, học Kinh Pháp Hoa là mình học chữ, học nghĩa. Chứ còn cái Pháp Hoa mà được thưởng đó là cái Pháp Hoa trong sáng. Trong là thanh tịnh, sáng là giác ngộ. Đó, thì cái đó gọi là cái Pháp Thanh, hay là trí huệ Phật, hay là tri kiến Phật. Đó. Bởi vậy cho nên dùng cái dụ viên ngọc minh châu. Viên ngọc, có viên ngọc nào mà không có trong, không sáng, phải không? Viên ngọc là trong, là sáng. Trong là để biểu trưng cho cái thanh tịnh, sáng là biểu trưng cho cái giác ngộ. À, nghĩa là cái tri kiến Phật, tức là cái Phật tánh của chúng ta, nó thanh tịnh, sáng suốt. Thì cái đó đó, chỉ khi nào chúng ta phá được lưới ma, vượt ra khỏi ba cõi, thì cái đó mới là cái chúng ta nhận một cách tròn đủ. Chứ còn chúng ta còn ở trong lưới ma thì cái đó nó chưa có tròn đủ, cho nên chưa xứng đáng để đem ra mà thưởng. Thì như vậy chúng ta thấy từ trước đến nay mấy lần Đức Phật dụ hay là các vị đệ tử Phật dụ cái này là cái hòn ngọc. Như là thứ nhất là cùng tử thì được kho báu, phải không? Ví dụ thứ kế đó nữa là cái vụ mà kế châu, cái gì hệ châu, hệ châu là hột châu cột trong chéo áo. Cái đây là kế châu, tức là hạt châu trong búi tóc. Như vậy thì luôn luôn cái trí tuệ giác ngộ sáng suốt mà chúng ta có sẵn đó, cái trí tuệ đó ở trong kinh này gọi là tri kiến Phật, còn ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh, là tánh giác. Như vậy thì cái đó luôn luôn được ví dụ cho hòn ngọc minh châu, vì nó vừa trong vừa sáng. Thì cái đó mà ai được nó thì sớm chày sẽ thành Phật, không nghi ngờ. Bởi vậy cho nên trước hết chúng ta phải phá được mấy thứ ma này rồi á, thì sau mới có thể. Văn Thù Sư Lợi, Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sau mới ban cho. Như vua sức mạnh kia lâu gìn minh châu, viên minh châu mà nay mới cho đó, nghĩa là giữ tới cuối cùng mới cho. Văn Thù Sư Lợi, Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các Đức Phật Như Lai. Cái chữ này quý vị nghe, cái kinh này là tạng bí mật của các Đức Phật Như Lai là sao? Bởi vì kinh này tức là chỉ cho cái tri kiến Phật đó. Tri kiến Phật đó Phật đã ngộ cho nên rồi Phật thành Phật. Nhưng mà chỉ cho người thì chỉ không được, bởi vì nó không có tướng mạo, làm sao mà chỉ được. Không chỉ được cho nên gọi là bí mật. Tri kiến Phật hiện hữu ở con người mà không chỉ ra được, cho nên gọi là cái tạng bí mật của Như Lai. Mà khi nào người ta căn lành nó tròn đủ rồi, các cái ma chướng được sạch, thì lúc đó mới thấy được cái tạng bí mật này, hay mới thấy được cái tri kiến Phật này. Ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đó. À, như vậy thì Phật giấu không nói là tại sao? Bởi vì kinh này nó là cái mà tất cả chư Phật nhân đó mà được thành Phật. Nhưng mà nếu nói cho cái người chưa biết, chưa hiểu thì họ lại không tin. Bởi không tin Phật không nói. Chừng nào mà phiền não được sạch, trí tuệ nó được sáng thì Phật chỉ cho mình thấy, là chỉ thấy cái mình nhận liền. Bởi nhận liền cho nên liền được thành Phật. À, như vậy đó là cái ý nghĩa mà cái vụ kế châu. Kế là cái búi tóc, châu là hạt châu đó, hạt châu trong búi tóc. Thì như vậy quý vị thấy là mấy cái thí dụ rồi. Học từ trước tới nay là mấy lần Phật thí dụ. Mấy vụ hạt châu thì ba, nhưng mà vụ về cái thí dụ đây nó là bảy vụ, phải không? Mà mình học hết mấy vụ rồi. Vụ thứ nhất là phẩm thí dụ đó, là nhà lửa với ba cổ xe, phải không? Ví dụ thứ hai là dược thảo, à, dược thảo. À, ví dụ thứ ba là cùng tử. Thí dụ thứ tư là hệ châu. Thí dụ thứ năm là chưa à, quá thành là thứ năm. Rồi thứ sáu là còn tạc tỉnh. À, rồi tới đây mới kế châu. À, như vậy thì đủ bảy vụ chưa? À, đủ bảy vụ rồi. Cho nên từ đây về sau thì Phật không có vụ đó nữa. Như vậy thì rõ ràng nghĩa là kinh Pháp Hoa là cái duyên tối thắng cho những cái người tu. Người tu là nhờ ngộ được kinh Pháp Hoa cho nên được Phật thọ ký thành Phật đó. Ví dụ như cái người đã được cái nhân thì sẽ được cái quả, không nghi ngờ. Thì cái bài tụng lại cũng lặp lại ý đó thôi, cho nên khỏi giảng. Thì như vậy là xong cái phẩm này. Quý vị có nhớ cái phẩm này nói gì không? À, thì tôi lặp lại, bởi vì cái phẩm này là cái phẩm mình thực hành, cho nên nó hết sức là hệ trọng. Mình thực hành thì có bốn cái điều mà gọi là an lạc hạnh đó, cái hạnh an lạc. À, điều thứ nhất là Phật dạy mình phải thân cận xứ, à, hành xứ và thân cận xứ, phải không? Hành xứ là một là hành cái gì, à, nghĩa là phải nhu hòa nhẫn nhục trước những cái khó khăn, cái lời nói khinh bai, chê bai khinh bỉ của người. Rồi kế đó nữa là phải dứt cái tâm gì, cái tâm oán hờn thù hận đó, oán hiểm, à, phải cái đó không? À, cái hành xứ phải rồi. Trước hết là đừng cái miệng, à, miệng đừng nói bậy, phải không? Trì kinh này thì miệng đừng nói bậy. Kế không nói bậy đó là phải dùng cái trí mà thấy được đúng như thật các pháp, phải không? Rồi cái thứ hai là thân cận xứ. Thì thân cận xứ cũng vậy, à, đừng thân cận những cái người gì, à, từ cái người quyền thế, giàu sang, người hung hiểm, người chơi bời, nói cho dễ hiểu vậy. À, rồi kế đó nữa là phải thấy rõ cái thực tướng của các pháp, phải không? Như vậy đó là hành xứ và thân cận xứ. Rồi bây giờ tới muốn được an lạc, cái hạnh an lạc thì phải sao? À, thì trước phải dứt cái gì? Dứt cái tâm ganh ghét, phải không? Ganh ghét, rồi quán hiểm, à, ganh ghét người nè, quán hiểm người nè, à, rồi kế cái gì nữa? ganh ghét, rồi nói xấu, hoặc là nói cho người ta thối Bồ Đề Tâm đó, khinh chê nói để cho người ta thối Bồ Đề Tâm. Như vậy thì ở trong đây tất cả những cái pháp của Phật dạy đều có chia ra hai phần, sự và lý. Sự thì nó gần với cái hạnh thanh văn, phải không? Giống như là các cái vị như cái thân cảnh đó, giống hệt như cái hạnh thanh văn. Nhưng mà lý thì đó là cái cứu kính của Bồ Tát. Thì chúng ta nhớ được hành xứ, thân cận xứ và những hạnh an lạc ở sau, đó là chúng ta nhớ để mà tu cho gần được cái tri kiến Phật và dễ thấy, dễ ngộ được tri kiến Phật. Còn nếu không nhớ cái đó thì chúng ta khó mà tu để đạt tới cái quả tốt đẹp. Vì vậy nên cái phẩm này tôi giảng nhiều để cho quý vị có chú ý nhớ mà tu. Thôi nghĩ